Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Như quý vị và các bạn đã theo dõi trong bản tin hôm nay, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã qua đời vào lúc 9 giờ 37 phút giờ Roma tối thứ Bảy mùng 2 tháng 4 tại phòng riêng của Ngài trong Điện Vatican, tức là vào lúc 19 giờ 37 phút giờ quốc tế, ngày thứ Bảy mùng 2 tháng 4. Nhưng nếu tính sang giờ Việt Nam, thì đã là 2 giờ 37 phút khuya Chủ nhật mùng 3 tháng 4 năm 2005, hưởng thọ 84 tuổi. Chúng ta hãy hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho Ngài trong thánh lễ này. Sau thánh lễ là chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, trong đó chúng tôi sẽ nói về tiểu sử của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Mong quý vị sẽ đón nghe. Giờ đây trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay mùng 3 tháng 5, Chủ nhật thứ hai Phục sinh, cuối tuần Bát nhật Phục sinh, Chủ nhật lễ lòng thương xót của Thiên Chúa. Giáo huấn số 19, giáo dân làm tông đồ trong môi trường xã hội. Làm tông đồ trong môi trường xã hội là cố gắng đem tinh thần Kitô giáo thấm nhuần tư tưởng, phong tục, luật lệ và cơ cấu của cộng đồng nơi họ sống. Đó là bổn phận và trách nhiệm của giáo dân mà không ai có thể làm thay họ cách đầy đủ. Trong lĩnh vực này, giáo dân có thể làm tông đồ cho người đồng cảnh ngộ với mình. Ở đó, họ lấy lời nói bổ túc cho chứng từ của đời sống. Cũng ở đó, họ là những người thích hợp nhất để giúp đỡ anh chị em mình trong môi trường lao động hay nghề nghiệp, học vấn, cư trú, giải trí cũng như trong sinh hoạt địa phương. Giáo dân chu toàn sứ mệnh này của giáo hội nơi trần gian, trước tiên bằng đời sống hòa hợp với đức tin, để nhờ đó họ trở thành ánh sáng thế gian. Bằng đời sống lương thiện trong bất cứ công ăn việc làm nào, để làm cho mọi người yêu mến sự thật, sự thiện, và cuối cùng đưa họ tới Chúa Kitô và giáo hội. Bằng đời sống bác ái, huynh đệ, qua việc họ thực sự chia sẻ với anh chị em mình hoàn cảnh sống, việc làm, đau khổ, cũng như những thất vọng, và như thế họ âm thầm chuẩn bị cho ơn cứu rỗi hoạt động trong tâm hồn mọi người. Bằng cuộc sống ý thức đầy đủ về vai trò của mình trong việc xây dựng xã hội, họ cố gắng chu toàn hoạt động nơi gia đình, ngoài xã hội, trong nghề nghiệp với lòng quảng đại của Kitô giáo. Như thế, phương thức hành động của họ dần dần thấm nhập vào môi trường sống và môi trường lao động. Việc tông đồ này cần phải nhắm tới hết mọi người trong môi trường hoạt động, và không được loại bỏ bất cứ lợi ích thiêng liêng hay vật chất nào có thể làm cho họ. Nhưng người tông đồ đích thực không chỉ hài lòng với hoạt động này, mà còn phải quan tâm đến việc rao giảng Chúa Kitô cho anh chị em bằng cả lời nói nữa. Quả thật, nhiều người chỉ có thể đón nhận tin mừng và nhận biết Chúa Kitô nhờ những giáo dân sống gần họ. Trích sắc lệnh tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ hai số 13. Mùng 4 tháng 4 thứ hai lễ trường tinh, lễ trọng. Mùng 5 thứ ba Thánh Vincent Ferrio, linh mục, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Mùng 6 tháng 4 thứ tư tuần thứ hai Phục sinh. Mùng 7 thứ năm đầu tháng Thánh Gioan Bautista La San, linh mục, lễ nhớ. Mùng 8 thứ sáu tuần thứ hai Phục sinh, mùng 9 thứ bảy tuần thứ hai Phục sinh, và mùng 10 tháng 4 Chủ nhật thứ ba Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hãy hiệp ý với nhau, trước hết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn ân lành Chúa đã thương ban. Sau đó chúng ta cũng nhớ dâng lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha vừa qua đời, và xin Chúa giúp mỗi người chúng ta được vững mạnh trong đức tin.
Cho những ai đã không thấy mà tin, con không thấy Chúa Giêsu đã không thể làm người, đã chịu chiến và đã phục sinh. Nhưng con tin Chúa Giêsu đã không thể làm người, đã chịu chiến và đã phục sinh.
Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tất cả chúng ta hôm nay cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị mới được Chúa gọi về với Chúa. Anh chị em chúng ta cùng thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.
Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hàng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh. Cúi xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng Thánh Thần và cứu chuộc chúng con bằng máu thánh. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, các anh em bền bỉ tham dự những buổi giáo lý của các tông đồ, việc thông hiệp huynh đệ, việc bẻ bánh và cầu nguyện. Mọi người đều có lòng kính sợ, vì các tông đồ làm nhiều việc phi thường và nhiều phép lạ tại Jerusalem, nên mọi người đều sợ hãi. Tất cả mọi kẻ tin đều sống hòa hợp với nhau. Và để mọi sự làm của chung, họ bán tài sản gia nghiệp, rồi phân phát cho mọi kẻ tùy nhu cầu từng người. Hằng ngày, họ hợp nhất một lòng, một ý cùng nhau ở trong đền thờ, bẻ bánh ở nhà. Họ dùng bữa cách vui vẻ đơn sơ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân mến chuộng. Hằng ngày, Chúa cho gia tăng số người được cứu rỗi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hỡi nhà Israel, hãy xưng lên để từ bi của người muôn thuở. hỡi nhà A-a-rong, hãy dương lên để từ bi của người muôn thuở.
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.
Tôi đã bị đầy, bị xô cho ngã xuống, nhưng Chúa đã phù trợ tôi. Chúa là sức mạnh, là dung lực của tôi, và người trở nên đấng cứu độ tôi. Tiếng reo mừng và chiến thắng vang lên trong cứ xa những kẻ hiền nhân. Tay hữu Chúa đã hành động mạnh liệt.
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.
Phiên đa mà những người thơ say loài bò đã biên nên tàn đa gốc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng tôi. Đây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Chúc tụng Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vì lòng từ bi cao cả, nhờ việc Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta được hy vọng, được hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn dành để cho anh em trên trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thiên Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đã được mặc khải trong thời sau hết. Lúc đó, anh em sẽ vui mừng. Tuy bây giờ, anh em phải sầu khổ một ít lâu, giữa trăm chiều thử thách, để đức tin anh em được tôi luyện nên quý hơn vàng được thử lửa bội phần. Nhờ đó, anh em được ngợi khen, vinh quang và danh dự khi Đức Giêsu Kitô hiện đến. Anh em yêu mến Ngài dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài. Bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang không tả, vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn. Đó là lời Chúa.
Nên con đã tin, phước cho những ai đã không thấy mà tin. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cành sượng Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ, có ông Tô-ma gọi là Đi-đi-mô không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa và phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa: "Lạy Chúa tôi, lạy Chúa của tôi." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Anh chị em thân mến, trong ngày lễ Chúa Nhật hôm nay, chúng ta được nghe bài tin mừng của Thánh Gioan nói về việc Chúa Giêsu hiện ra và ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ trong một bầu khí thân mật, không ồn ào nhưng đầy mãnh liệt. Điều đáng chú ý ở đây đó là mỗi lần Chúa Giêsu hiện diện là mỗi lần Chúa Giêsu ban bình an. Và trong lần hiện ra kỳ này, không phải vô tình mà Chúa Giêsu đã lặp lại lời ban bình an thêm một lần nữa. Chúa Giêsu đã thấy rõ sự lo sợ và hoang mang của các tông đồ trong căn nhà đóng kín cửa. Các ông cần có bình an để vững tin, bình an để lãnh nhận Chúa Thánh Thần, và bình an để được sai đi làm chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa. Ở đây, Chúa Giêsu theo một trình tự hợp lý, từ giác quan đến niềm tin, từ sự đón nhận Chúa Thánh Thần đến việc sai đi rao giảng. Trước tiên, cần phải có sự bình an. Các tông đồ trong sự lo sợ người Do Thái và càng hoang mang hơn về sự xuất hiện bất ngờ của Chúa Giêsu trong căn nhà đóng kín. Bình an cho anh em. Chúa Giêsu đã ban bình an, một thứ bình an của Thiên Chúa, để các tông đồ nhận ra chính Đức Giêsu Kitô đã phục sinh, và từ đó làm cho các ông vui mừng vì có Chúa đang hiện diện. Phải chăng bình an nội tâm, bình an của Chúa là điều kiện để lãnh nhận Chúa Thánh Thần, và đồng thời bình an cũng lại là kết quả của một tâm hồn tràn đầy Thánh Thần? Quả thực, bao lâu tâm hồn chúng ta còn đóng kín với tình thương và ân sủng của Chúa, làm sao chúng ta có thể đón nhận được bình an? Bao lâu chúng ta còn chôn chặt đời mình trong tính ích kỷ, hẹp hòi với tha nhân, thì làm sao chúng ta có thể đón nhận được Chúa Thánh Thần? Trong cuộc đời, chúng ta có biết bao nhiêu điều sợ hãi và nỗi hoang mang đè nặng. Chúng ta cần có sự bình an. Bình an mà không ai có thể lấy mất đi được. Bình an đó chỉ có nơi Thiên Chúa, và chỉ Thiên Chúa mới ban cho chúng ta. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận. Điều thứ hai chúng ta thấy trong tin mừng: Chúa Giêsu thổi hơi ban Thánh Thần cho các tông đồ. Trình thuật ban Chúa Thánh Thần trong tin mừng Gioan mà chúng ta vừa nghe thật nhẹ nhàng, không náo động như là trình thuật của Luca trong tông đồ công vụ. Nhưng ở đây lại gợi lại cho chúng ta một hình ảnh cuộc sáng tạo mới, như là ở trong chương 2 sách Sáng Thế Ký: Thiên Chúa thổi hơi và con người liền có sự sống. Việc ban Chúa Thánh Thần sau biến cố phục sinh chính là cuộc sáng tạo mới. Thế giới bắt đầu từ đây được đặt trong mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô phục sinh. Nghĩa là nếu trước kia vì một người bất tuân con người phải mang án phạt, thì ngày hôm nay vì Đức Kitô đã tuân phục thánh ý Chúa Cha, mọi người được ơn cứu độ qua mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Ngài. Chính biến cố Đức Giêsu Kitô phục sinh, ban bình an, ban thánh thần đã mang lại cho các tông đồ và giáo hội một luồng sinh khí mới, một sức sống mới. Và điểm thứ ba là lãnh nhận Chúa Thánh Thần để được sai đi. Ngay khi thổi hơi để ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ, Đức Giêsu không chỉ ban bình an mà còn nói: như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Như vậy, việc lãnh sự bình an và việc lãnh Chúa Thánh Thần còn là một sứ vụ quan trọng là được sai đi. Ngay sau khi đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các tông đồ lập tức ra đi rao giảng tin mừng một cách mạnh dạn, không sợ sệt, không chần chừ ngần ngại. Đây chính là ân sủng sức mạnh của Chúa Thánh Thần và là bản chất của giáo hội. Thưa anh chị em, chính việc đón nhận ân sủng bình an và Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta càng xác tín hơn vào tình thương của Thiên Chúa và ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô, đồng thời ban thêm sức mạnh can đảm để chúng ta làm chứng và rao giảng tin mừng khắp muôn dân. Xin bình an của Chúa luôn ở với chúng ta. Xin Thánh Thần của Chúa đến để căn tân bộ mặt trái đất và biến đổi tâm hồn chúng ta, và giúp chúng ta vững mạnh trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng với Hội Thánh. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng ban tinh với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng đời phong Siêu Phi La Tô, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang, kẻ phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, chính Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đấng đã phục sinh từ cõi chết, ban bình an và thánh thần cho chúng ta. Chúng ta cùng chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị,
Xin Chúa thương ban cho linh hồn của Ngài được hưởng ánh sáng vĩnh cửu phục sinh với Chúa Kitô, và xin Chúa gìn giữ giáo hội luôn hiệp nhất và an bình như ý Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm đời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta, cũng như cho những ai muốn chúng ta cầu xin, luôn được tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa phục sinh, để trở nên nhân chứng của tin mừng trong cuộc sống. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm đời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho những ai đang lao công vất vả, đang đau khổ và bệnh tật, được nhận biết chính Chúa là sự ủi an, là sức mạnh và là gia nghiệp, và cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng vinh quang nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm đời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin Chúa ban an bình và thánh thần của Chúa trong tâm hồn chúng con, để mỗi ngày chúng con thêm bền vững trung kiên trong đức tin mà chúng con đã lãnh nhận từ khi chịu phép thân tẩy, để chúng con luôn sống trong bình an của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng công vinh danh Chúa và mời cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con. Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bi tích thân tẩy, xin cùng dẫn đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha, chúng con tuyên xưng Cha mọi lúc và hân hoan ca tụng Cha vinh hiển, nhất là trong mùa này, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. khi Đức Kitô tự hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Nhờ người chúng con được tái sinh làm con cái ánh sáng để sống muôn đời, và cửa nước trời rộng mở đón nhận các tín hữu. Người đã chết để giải thoát chúng con khỏi tử thần, và đã sống lại để phục hồi sự sống cho mọi người chúng con. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu, lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng:
Thần, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thần mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tin sơn về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha nhớ đến Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, là người con mà Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Nhờ bí tích thanh tẩy, Ngài đã cùng chết với Đức Kitô, xin Cha cho được cùng sống lại với Người. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha, là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy
lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chúng con vô, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên
Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Hãy đặt tay con vào đây, hãy đặt tay con vào đây, nơi cạnh sườn này và những dấu chân tay, nơi cạnh sườn này và những dấu chân tay. Hãy đặt tay con vào đây, hãy đặt tay con vào đây, thôi đừng cứng lòng, thôi đừng cứng lòng, một hãy tin, một hãy chính thầy nào hay tin, nào hay tin.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu Thánh Đức Kitô là Đấng đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cúi xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa. Người nữ vương thiên đàng, người nữ vương thiên đàng,
mừng vui lên.
Người nữ vương thiên đàng, người nữ vương thiên đàng,
mẹ ấy vui mừng, mẹ ấy vui mừng, mẹ ấy vui mừng.
Alleluia.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi tại Việt Nam. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị đã qua đời vào lúc 9 giờ 37 phút tối giờ Roma, tối thứ Bảy vừa qua mùng 2 tháng 4, tại phòng riêng của Ngài trong điện Vatican. Theo giờ quốc tế, thì đó là vào lúc 19 giờ 37 phút, ngày thứ Bảy mùng 2 tháng 4. Nếu tính sang giờ Việt Nam, thì đã là 2 giờ 37 phút khuya Chủ nhật mùng 3 tháng 4 năm 2005, hưởng thọ 84 tuổi. Trong chương trình Trưa Chủ Nhật với Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị các bạn theo dõi chương trình đặc biệt về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng Chủ nhật giờ Roma hôm nay mùng 3 tháng 4, thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ được cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô. Từ sáng sớm, đã có hàng trăm ngàn tín hữu tuôn về quảng trường Thánh Phêrô để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Ngài. Có thể nói, những giờ phút cuối cùng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trên trần gian được bao bọc trong lời cầu nguyện liên tục của toàn thể giáo hội khắp nơi. Tiến sĩ Navarro Vance cũng cho biết là các cộng sự viên gần bên Đức Thánh Cha đã hiện diện bên giường bệnh của Ngài trong những giờ phút cuối cùng và liên tục dâng lời cầu nguyện cho Ngài. tiến sĩ Navarro Vance cũng cho biết là xác của Đức Thánh Cha sẽ được đưa xuống đền thờ Thánh Phêrô vào chiều ngày thứ hai, mùng 4 tháng 4, để tín hữu kính viếng. Trong giây phút này, tuy chưa có thông tin chính thức về ngày an táng Đức Thánh Cha, nhưng theo quy định của Tổng hiến Universi Dominici Regis do chính Đức Thánh Cha ban hành vào năm 1996 về những việc phải làm trong thời gian trống ngôi, thì thánh lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ được cử hành vào ngày thứ tư hay ngày thứ sáu tuần tới này, tức là 4 ngày hay 6 ngày sau khi Đức Giáo Hoàng qua đời. Cũng chưa có quyết định gì về nơi an táng Đức Thánh Cha, tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma hay tại quê hương Ba Lan. Về điểm này, người ta còn chờ đợi việc mở chúc thư của Đức Thánh Cha để biết rõ quyết định của chính Đức Thánh Cha là như thế nào. Triều Giáo Hoàng của Ngài kéo dài từ tháng 10 năm 1978 cho đến ngày 2 tháng 4 năm 2005, tức được 26 năm 4 tháng, để lại gia tài giáo huấn rất phong phú và đa diện. Ngài là vị giáo hoàng thi hành thừa tác vụ Phêrô lâu hạng thứ ba trong lịch sử giáo hội. Ngài là vị giáo hoàng của thiên niên kỷ. Ngài đến vào cuối thiên niên kỷ thứ hai và hướng dẫn giáo hội bước vào ngàn năm thứ ba với giáo huấn phong phú và vững chắc, cùng với Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể và mẹ Maria. Kể từ giây phút loan báo chính thức Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời, giáo hội bắt đầu giai đoạn được gọi là trống ngôi hay trống tòa. Đức Hồng Y Nhiếp Chính đã được chỉ định là Đức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo sẽ cai quản giáo hội trong giai đoạn này. Phát ngôn viên của Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Vance, vừa cho biết là các vị Hồng Y sẽ họp chung với nhau lần đầu tiên sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời là vào sáng thứ hai, mùng 4 tháng 4. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban cho Đức Thánh Cha được về hưởng nhan Thánh Chúa đời đời. Thủ tướng Italia, ông Silvio Berlusconi, khi hay tin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời, đã gửi sứ điệp chia buồn đến Đức Hồng Y Nhiếp Chính Martinez Somalo. Nội dung sứ điệp như sau: chúng tôi ghi ơn hoạt động không mệt mỏi và đau khổ mà Đức Thánh Cha đã không ngừng mang lấy chống lại mọi hình thức của sự độc tài toàn trị, bạo lực, đàn áp và sự xuống dốc luân lý, nhân danh những giá trị của giáo hội công giáo. Những giá trị này cũng là những giá trị tột cùng của phẩm giá con người và tình liên đới. Tổng thống Pháp ông Jacques Chirac cho biết, ông rất cảm động khi hay tin Đức Thánh Cha qua đời, và rằng toàn dân Pháp đau buồn trước sự qua đi này. Ông José Manuel Barroso, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu, đã chúc tụng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị như là con người có công hiệp nhất Âu Châu, và do đó, Ngài xứng đáng với tước hiệu Người Cha của Âu Châu hiệp nhất. Ông cũng gửi sứ điệp chia buồn đến dân tộc và quốc gia Ba Lan, một quốc gia vừa được gia nhập vào Liên hiệp Âu Châu hồi tháng 5 năm 2004 vừa qua. Và sau đây là một vài chi tiết liên quan đến cuộc đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngày 28 tháng 9 năm 1958, cha Carol Wojtyła được tấn phong giám mục trong nhà thờ chính tòa Waven, với sự hiện diện của hầu hết các người liên hệ đến lịch sử cuộc đời của Đức Tân Giám Mục, đó là các bạn đồng nghiệp của ban kịch trường, anh em thợ thuyền nhà máy Solvay. Các gia đình sống tại Nigovic là giáo xứ đầu tiên của Đức Carol Wojtyła, các giáo sư đại chúng viện và đại học Lublin, giới trí thức, các sinh viên đại học lo giữ trật tự trong lễ tấn phong này. Công đồng chung Vaticano thứ hai khai mạc ngày 11 tháng 10 năm 1962. Đức Giám mục Carol Wojtyła hiện diện với gần 3.000 nghị phụ đến từ khắp thế giới, từ quảng trường Thánh Phêrô tiến vào đền thờ. Một quang cảnh chưa bao giờ thấy tại Roma. Lúc đó, Ngài không những chỉ là một giám mục phụ tá, nhưng còn là giám mục đại diện hội kinh sĩ nhà thờ chính tòa Cracovia nữa. Trong thời gian công đồng, có những thay đổi lớn lao trong giáo hội. Đức Gioan 23 qua đời ngày 3 tháng 6 năm 1963, rồi Đức Phaolô Đệ Lục lên kế vị từ năm 1963 đến năm 1978. Sau Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất được bầu làm giáo hoàng, nhưng chỉ trong vòng 33 ngày. Rồi thay đổi quan trọng trong giáo hội hoàng vũ, nhưng cũng có những thay đổi trong giáo hội Ba Lan. Cuối năm 1963, Đức Karol Wojtyła được thăng tổng giám mục giáo phận Cracovia. Trong việc bổ nhiệm này có thể nói, chính nhà cầm quyền Cộng sản đã góp phần quan trọng. Trước ngày, nhà cầm quyền đã bác bỏ 6 vị do Đức Hồng Y Wyszynski lúc đó đề nghị. Nhà cầm quyền Cộng sản Ba Lan từ chối vì tin rằng sẽ tìm được nơi nhà học giả về thuyết Marxist này, tức Đức Karol Wojtyła, một con người đối thoại mềm dẻo và hòa giải hơn chính Đức Hồng Y giáo chủ. Một năm khó khăn đến, tháng 3 năm 1976, Đức Karol Wojtyła được Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục chỉ định giảng tuần tĩnh tâm cho giáo triều Roma, một diễn đàn có tính cách quốc tế. Từ đây, Ngài đã có thể tố cáo chiến dịch phổ biến thuyết vô thần như một chế độ chính trị vi phạm các quyền con người và bất hại các tôn giáo, cách riêng giáo hội Công giáo. Tháng 6 cùng năm 1976, tại Ba Lan, đột nhiên có vụ tăng giá, dân nổi dậy và nhà nước đàn áp. Lần này chỉ có giới trí thức và sinh viên xuống đường với dân chúng. Lúc tròn 75 tuổi, Đức Hồng Y Wyszynski đệ đơn từ chức Tổng giám mục Varsovia, nhưng nhà nước đã chính thức yêu cầu Vatican giữ ngài lại, với hậu ý không tốt này là ngăn cản Đức Karol Wojtyła trở thành giáo chủ Ba Lan. Nhưng thật sự nhà nước đã không ngăn chặn được bước tiến của ngài. Vào mùa xuân năm 1978, Đức Tổng giám mục Cracovia như con sông đầy tràn, nhiều diễn văn, nhiều bài giảng gây lo lắng cho nhà cầm quyền. Ngài vạch mặt một chế độ chỉ biết đến phương thế duy nhất là đàn áp và kiểm duyệt. Ngài tiếp tục đề cao một nước Ba Lan mới, một nước Ba Lan của giới trẻ, một nước Ba Lan biết lấy lại các giá trị lịch sử của mình. Đức Karol Wojtyła tiếp tục thừa tác vụ của mình, dù bị coi là một thù địch nguy hiểm của chế độ, cho đến ngày 16 tháng 10 năm 1978. Đức Phaolô Đệ Lục qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1978. Đức Albino Luciani, giáo chủ Venezia, được bầu kế vị. Chỉ sau ít tuần, ngài cũng qua đời. Cần triệu tập một mật viện khác. Từ mật viện này đã xảy đến một biến cố lịch sử, không ai ngờ và hầu như không thể tin được. Đức Karol Wojtyła, tổng giám mục giáo phận Cracovia, Ba Lan, được bầu làm giáo hoàng, sau 455 năm các vị giáo hoàng toàn là người Ý. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên gốc Slavo, với tên hiệu là Ioan Phaolô Đệ Nhị. Triều giáo hoàng của ngài dài nhất trong thế kỷ 20, từ ngày 16 tháng 10 năm 1978 đến nay, mùng 2 tháng 4 năm 2005. Chúng ta hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Ioan Phaolô Đệ Nhị. Và Đặng Thế Dũng xin kết thúc chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay với bài hát Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Vui lên, Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Mừng vui lên,
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Thank you.
xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.